Thưa đại chúng, định thanh tịnh của một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni bắt đầu từ đâu? Định thanh tịnh của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni bắt đầu từ đâu? Định của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni, tức là định thanh tịnh của một tỳ kheo ni bắt đầu từ chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Định thanh tịnh của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni trong đời sống hàng ngày nó bắt đầu từ chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bởi vì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là ba chi phần của định ở trong bát chánh đạo. Cho nên tỳ kheo hay tỳ kheo ni có định thanh tịnh, nó phải đi từ nơi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Định thanh tịnh như vậy, nó từ nơi giới thanh tịnh mà sinh ra. Vì vậy một tỳ kheo hay tỳ kheo ni phải luôn luôn thực tập và tứ chánh cần. Tứ chánh cần là như thế nào? Vì tỳ kheo và tỳ kheo ni nỗ lực tinh cần nhìn vào cái chủng tử tâm hành của mình, những chủng tử bất thiện mà chưa sinh thì nỗ lực làm cho nó không sinh. Chủng tử bất thiện đã sinh, nỗ lực làm cho nó ngưng diệt. Những chủng tử bất thiện đã sinh thì tỳ kheo và tỳ kheo ni nỗ lực làm cho nó ngưng lại và tịch diệt ở nơi tâm hành của mình. Chủng tử thiện đã sinh, nỗ lực làm cho nó tăng trưởng. Chủng tử thiện đã sinh, nỗ lực làm cho nó tăng trưởng. Tăng trưởng ở đâu? Ở nơi thân, ở nơi ngữ, ở nơi ý. Chủng tử thiện chưa sinh, nỗ lực làm cho nó phát sinh. Một tỳ kheo, tỳ kheo ni do thực tập tự chánh cần như vậy mà vị ấy thành tựu được chánh tinh tấn là chi phần của định thanh tịnh. Cho nên chánh tinh tấn là chi phần của định thanh tịnh. Chủng tử bất thiện ở nơi tâm hành của chúng ta là cái gì? Chủng tử bất thiện nơi tâm hành của chúng ta là gì? Là bất tín. Chủng tử bất thiện ở nơi tâm hành chúng ta đó là bất tín. Bất tín đối gì? Bất tín đối với Phật, bất tín đối với Pháp, bất tín đối với Tăng, bất tín đối với giới. Không tin Phật là giác ngộ hoàn toàn. Không tin Phật là giác ngộ hoàn toàn. Đó gọi là chủng tử bất thiện. không tin Pháp là chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ và tuyên thuyết, và Pháp ấy có khả năng giúp ta chấm dứt sinh tử khổ đau. Không tin như vậy, không tin Pháp như vậy, và không tin Tăng là đoàn thể đẹp, đệ tử của Thế Tôn đang đi trên con đường cao thượng, không tin. Và không tin giới giúp mình tránh xa hai cực đoan, ép xá khổ hạnh và buông lung trong các dục. Không tin giới bảo chứng cho đời sống giải thoát và giác ngộ của mình, không tin, cho nên gọi là bất tín. Bất tín như vậy gọi là chủng tử bất thiện. Thì khi một tỳ kheo ni nhìn sâu vào cái chủng tử tâm hành của mình mà thấy những cái hạt giống bất tín của mình đối Phật, Pháp, Tăng và giới, nó chưa sinh, thì nỗ lực làm cho nó không sinh. Nỗ lực làm cho nó không sinh. Nỗ lực làm cho nó vĩnh viễn không sinh. Và nếu nó đã sinh thì nỗ lực làm cho nó ngưng diệt. Và chủng tử thiện đã sinh, nỗ lực làm cho nó tăng trưởng qua thân, ngữ và ý. Như vậy thiện là gì? Đó là gì? Đó là tín. Chủng tử thiện là gì? Đó là tín. Tín gì? Tín Phật, tín Pháp, tín Tăng và tín giới. Tín Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn. Tín Phật là đến như sự thật và đi như sự thật. Tín Phật là cái bậc mà chánh biện tri. Tín Phật là cái bậc mà có giới, đức và trí tuệ đầy đủ, tròn vẹn. Tín Phật là bậc hiểu rõ thế gian, vân vân. Đó gọi là tín, và tín như vậy gọi là chủng tử thiện. Tín Pháp là tín cái gì? Tín Pháp là con đường giúp ta thực tập để đi tới đời sống giải thoát, giác ngộ, có đầy đủ các chất liệu hiển kiến. Hiển kiến là gì? Tức là Pháp Phật là thấy ngũ uẩn ngay nơi cái thực tài hiển tiền. Thấy ngũ uẩn ngay, thấy tính không của ngũ uẩn ngay nơi thân năm uẩn này. Và thấy sự tu tập an lạc giải thoát cũng ngay ở nơi thân năm uẩn này. Chấp thủ thân năm uẩn này, chúng ta trầm luân sinh tử. Chấp thủ thân năm uẩn này là ta, là của ta, là sở hữu của ta, thì ta vĩnh viễn trầm luân sinh tử. Buông bỏ cái thân, buông bỏ sự chấp thủ năm uẩn này là ta, là của ta, thì ngay đó ta có an lạc. Ngay đó ta có niết bàn. Ngay đó ta có tự do. Cái tính chất Pháp Phật là như thế, cho nên tín Pháp của Phật có cái chất liệu này. Tín Pháp Phật, cái gì nữa? Cần quán. Pháp của Phật có tính chất giúp cho ta đạt tới cái đến để mà thấy. Pháp Phật là do đến để mà thấy. chứ không phải là lý thuyết. Mình nói thiền mà mình không ngồi thiền làm sao mà biết gì về thiền? Dù đọc hết bộ thiền luận này đến bộ thiền luận khác, học thuộc lòng cũng vô ích. Học hết cả bộ thiền luận thuộc lòng cả bộ thiền luận cũng vô ích. Bởi vì đó là cái máy. Cho nên pháp của Phật là phải đến để mà thấy. Đến để mà thấy bát chánh đạo ngay ở nơi cái thân năm uẩn này. Chánh kiến là cách nhìn, cách thấy chính xác từ đôi mắt của chúng ta. Chánh tư duy là cách chiêm nghiệm và tư duy chính xác từ nơi não tràng của chúng ta. Chánh ngữ là từ nơi miệng của chúng ta. Nói đúng về chánh kiến, đúng về chánh tư duy. Chánh màng là nuôi dưỡng thân thể của chúng ta bằng từ thanh trùng. Chánh nghiệp là từ nơi cái tác ý thích ứng với từ thanh đế mà tạo thành tất cả thiền nghiệp từ nơi thân, miệng và ý. Chánh tinh tấn là nỗ lực đoạn trừ tất cả những điều ác, những phiền não vận hành nơi tâm, những điều ác của thân, những lời ác của ngữ. Và chánh niệm là chúng ta luôn luôn ghi nhớ cái chí nguyện xuất gia của chúng ta, ghi nhớ con đường chúng ta đi và cái điểm mà chúng ta đến. Qua cái hành động của thân, khổ vui của các cảm thọ, các cái chủng tử hiện khởi tồn tại và ẩn hiện ở trong tâm hành của chúng ta, và thấy rõ nội pháp và ngoại pháp, và chánh định tức là tâm chúng ta an trụ vững chãi bất động đối với sắc thanh hương vị xúc pháp. Bất đồng đối với tham sân si mạn nghi. Đó. Như vậy là pháp của Phật là đến để mà thấy. Thấy cái thánh đạo ngay ở nơi cái thân năm uẩn này. Chứ không phải thấy ở đâu khác. Và thấy ở đâu? Thấy khổ thánh đế ngay ở nơi thân năm uẩn này. Thấy tập thánh đế ngay ở nơi thân năm uẩn này, thấy diệt thánh đế ngay ở nơi thân năm uẩn này, thấy đạo thánh đế ngay ở nơi thân năm uẩn này. Cho nên gọi là tin pháp của Phật. Pháp của Phật có tính chất đến để mà thấy. Thấy niết bàn ngay ở nơi thân năm uẩn này. Niết bàn khi mà khổ đế và tập đế hoàn toàn vắng mặt trong đời sống của chúng ta, thì đó gọi là vô dư ý niết bàn. Tập đế hết rồi, khổ đế vẫn còn, đó là hữu dư ý niết bàn. Và từ tánh niết bàn là cái từ tánh rộng lặng từ ngã ở nơi cái chân tâm thường trú của chúng ta. Thì thấy như vậy gọi là đến để mà thấy. Cho nên gọi là cần quán. Vô nhiệt. Pháp của Phật giúp ta không còn phiền não. Thân không tật bệnh, tâm không phiền não, cho nên gọi là vô nhiệt. Vô nhiệt có nghĩa là cái tâm chúng ta không còn phiền não gây ra sự oai bức khi tiếp cận với muôn sự, muôn vật. Cho nên gọi là vô nhiệt.
và ẩn thời. Ta tin vào pháp của Phật là pháp đó thích ứng với mọi thời đại. Ở đâu nó cũng như thế. Quá khứ nó cũng như thế, hiện tại nó cũng như thế, và tương lai nó cũng như thế. Ở nơi này nó cũng như thế, mà ở nơi kia nó cũng như thế. Cho nên pháp của Phật không cần phải hiện đại hóa, không cần phải thay đổi. Chỉ thay đổi là thay đổi cái cách tu học của chúng ta, cách nhìn nhận Phật pháp của chúng ta. Chứ pháp Phật thì không có thay đổi. Diệt đạo, pháp của Phật là có tính chất đưa chúng ta đi tới với đời sống niết bàn, an lạc, giải thoát, mà không đưa chúng ta đi đến cái phước báo của cõi trời, cõi người. Đưa chúng ta đi tới con đường chấm dứt sinh tử, cho nên gọi là dẫn đạo. Pháp ấy là trí giả nội chứng. Trí giả nội chứng tức là pháp của Phật nói là do bậc trí tuệ thực tập hành trì và có cái chứng nghiệm từ bên trong, cho nên gọi là trí giả nội chứng. Trọng từ thiện là tín. Tín là chúng ta tin Phật như vậy, tin pháp như vậy. Và bất tín là bất thiện, vì chúng ta không tin Phật như vậy, chúng ta không tin pháp như vậy, chúng ta không tin tăng như vậy, chúng ta không tin giới như vậy, cho nên gọi là bất tín. Tin tăng. Tăng là như thế nào mà tin? Tăng là có những tính chất thiện hạnh. Thiện hạnh có nghĩa là tăng là một đoàn thể đang đi trên thánh đạo. Đang đi trên thánh đạo và đang thu hoạch những thành quả của thánh đạo, cho nên gọi là thiện hạnh. Bởi vì chữ thiện đây có nghĩa là chữ su, và chữ hạnh đây là chariya hay là chacha. Su chariya hay là su chacha. Su chariya là tiếng Pali, su chacha là tiếng Phạn. Chữ su có nghĩa là an toàn, hay là cao thượng, hay là an lạc. Đó. Và chariya là đi, hay là chacha là đi, vì nó đi từ cái động từ căn là chát. Như vậy tăng là gì? Tính chất của tăng là đoàn thể đang đi trên con đường an toàn, đang đi trên con đường cao thượng, đang đi trên con đường hạnh phúc và đang thu hoạch những kết quả mà có được trên con đường của họ đang đi. Cho nên gọi là thiện hạnh. Có nơi dịch là diệu hạnh. Có nơi dịch là diệu hạnh. Cho nên chữ diệu là dịch từ chữ su đó, có nghĩa là an toàn, cao quý. Tất cái chủng từ thiện ở trong chúng ta tin vào tăng là đoàn thể xuất gia đệ tử của Thế Tôn đang đi trên con đường thiện hạnh và đang thu hoạch kết quả ở trên con đường đó đem lại, do đi trên con đường đó đem lại. Tin như vậy, cho nên ta sống như vậy, ta thực tập như vậy và ta có kết quả như vậy mỗi ngày. Mình là thành viên của tăng mà mình bất tín tăng. Chướng không? Chướng các thầy, các cô. Mình là thành viên của tăng mà mình bất tín đối với tăng. Mình bất tín con đường của tăng đi, cái thành quả của tăng đạt tới, không tin. Như vậy sao gọi là thiện? Bởi vì tỳ kheo và tỳ kheo ni là thành viên chính thức của tăng mà. là thành viên chính thức của tăng mà không tin con đường của tăng đi, mục đích của tăng đến và kết quả của tăng gặt hái, không tin. Như vậy là không tin là bất thiện. Cho nên mình ở trong tăng mà không tin cái thành quả của tăng, không tin con đường của tăng đi, không tin vào cái bản chất của tăng, thì đó là ai? Là ai? Là tạc trú. Là tạc trú, tức là loài giặc trú ẩn ở trong tăng để mà phá cái sự hòa hợp của tăng, phá cái sự thanh tịnh của tăng và tiếp tay cho tội ác. Phải tin vào cái bản chất của tăng là ứng lý hành, tức là cái hành động, cái nếp sống, cái bước đi thích ứng với chân lý. Mà chân lý đây là chân lý giải thoát. Trong từ thiền, ở nơi một tỳ kheo, tỳ kheo ni là tín tăng. Tín tăng là tín vào cái đời sống của tăng, cái bước đi của tăng là đi thẳng tới Niết Bàn, mà không đi vòng vo ở trong sinh tử. Cho nên Quý Sơn Cảnh Sát nói cho chúng ta rằng phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, có phải không? Người xuất gia là gì? Người xuất gia là bước đi siêu việt, phát túc siêu phương mà, là bước tới cái phương trời siêu việt. Bước tới phương trời siêu việt đó là gì? Đó là trực hạnh. Cho nên người xuất gia, chúng ta gia nhập vào cái đoàn thể tăng già để sống trong cái bản thể của tăng, và chúng ta đi tới thẳng Niết Bàn. Chúng ta đi thẳng tới con đường chấm dứt sinh tử. Cho nên người xuất gia thoát ly gia đình, sống không gia đình. Thoát ly gia đình đây có nghĩa là thoát ly ái dục. Người xuất gia mà không thoát ly được ái dục thì sao gọi là xuất gia? Muốn đi tới phương trời cao rộng thì phải buông những cái tâm thường của thế tục. Cho nên cái trồng từ thiền chính là tín mà. Một vị tỳ kheo ni tín tăng mà, tức là tín vào cái chất liệu thiền hành của tăng, ứng lý hành của tăng, trực hành của tăng, tin vào tăng là ruộng phước, là phước điền, là cái mảnh ruộng phước, tăng là cái mảnh ruộng phước cho trời người gieo trồng phước đức. Và tin tăng là có đầy đủ bốn đôi tám bậc, tức là tứ hướng tứ quả. Mình tin như vậy, tin Phật như vậy, tin Pháp như vậy, tin tăng như vậy, và mình nuôi dưỡng nó mỗi ngày, cái chủng từ thiện đã sinh, nỗ lực làm cho nó tăng trưởng qua thân, qua ngữ, qua ý. Và mình nuôi lớn nó qua thân, cho nên cái niềm tin đó là niềm tin mà mình đã biến nó trở thành đời sống của mình, qua đi đứng nằm ngồi trong oai nghi thân. Cho nên một tỳ kheo ni đi có tín, đứng có tín, nằm có tín, ngồi có tín, nuôi dưỡng sinh mệnh của mình có tín. Một tỳ kheo ni nói những lời có tín, Và tỳ kheo, tỳ kheo ni suy nghĩ những điều có tính, mà nội dung tín của chúng ta là Phật, Pháp, Tăng và Giới đây. Và chủng tử thiện mà chưa sinh, nghĩa là cái thiện căn bản là tín, mà tín chưa sinh thì nỗ lực làm cho nó sinh. Và nó sinh rồi mà nó chưa tăng trưởng thì nỗ lực làm cho nó tăng trưởng. Và nếu tỳ kheo và tỳ kheo ni mà bất tín đối với giới thì làm sao mà thọ giới mà đắc giới được? Một sa di hay một sa di ni, một thức sa mana mà bất tín đối với giới thì làm sao mà thọ cụ tốc giới để đắc giới? Rồi một tỳ kheo ni khi thọ giới rồi mà bất tín đối với giới thì làm sao giới có thể tăng trưởng trong đời sống của mình để thành tựu hết thảy thiện pháp, thành tựu hết thảy công đức? Cho nên tín giới là thiện, là trọng tự thiện. Tỳ kheo ni tin giới bởi vì giới là gọi là bảo chứng giải thoát cho mình. Giới là bảo chứng cho mình đời sống giải thoát. Mình lấy cái gì để bảo chứng đời sống giải thoát của mình? Giới. Cái đời sống tỳ kheo ni được bảo chứng, đức hạnh được bảo chứng, giới hạnh được bảo chứng, định được bảo chứng, tuệ được bảo chứng, giải thoát và giải thoát được bảo chứng là từ nơi giới. Cho nên giới có tính chất là bảo chứng cho đời sống giải thoát của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Ai cho mình giải thoát nếu không phải là giới? Nhưng mà giới bị sức mẻ, bị dị chạy, thì giống như cái phao mà đi qua biển, phao mà bị lụng, bị xì, thì mình có cơ hội gì? Cơ hội chết chìm giữa biển. Còn việc mà mơ ước qua bên bờ bên kia an toàn là mơ ước thôi. Đó là ước mơ thôi, là mơ ước thôi. Cho khi mình nhờ cái phao đi qua biển mà phao nó bị lụng hoặc bị xì hơi rồi, thì mơ qua bên kia bờ là cái mơ hão huyền. Cũng vậy, một tỳ kheo ni phá giới rồi mơ mình có đời sống giải thoát giác ngộ, mình có đời sống tinh hành, mình có cái đời sống công đức, chuyện đó không có đâu, không bao giờ có. Cho nên mình phải tin giới có khả năng bảo chứng cho đời giải thoát của chúng ta, cho sự giải thoát của chúng ta. Phải tin như vậy để mà giữ giới, tin như vậy để mà thọ giới, tin như vậy để mà giữ giới. Và tin như vậy thì mình mới giữ giới một cách cẩn trọng, từ thô cho đến tế. Mà không tin như vậy thì giới của mình rất dễ bị xói mòn và sức mẻ. Tỳ kheo ni tin gì nữa? Tin giới là tin cái gì nữa? Tin giới là tin rằng giới là kho tàng công đức. Mọi cái công đức, phước đức, hữu lậu, vô lậu là từ nơi giới mà sinh ra. Cho nên giới là cái kho tàng công đức. Giới là chi nữa? Giới đưa chúng ta sinh ra trong dòng dõi cao quý, tức là dòng dõi của Bậc Thánh, dòng dõi của Như Lai. Không có giới thì thân chúng ta sinh ra ở đâu? Sinh ra ở trong cái lục đạo sinh tử. Cho nên nhờ giới mà chúng ta sinh ra ở trong cái dòng dõi của Bậc Thánh. Nhờ có giới mà chúng ta sinh ra ở trong cái dòng dõi của Như Lai. tỳ kheo ni phải tin như vậy. Và nhờ tin như vậy cho nên mình mới giữ giới. Mà do giữ giới cho nên điều ác không sinh và điều thiện sinh ra. Điều ác đã sinh thì tức khắc nó ngưng diệt và vĩnh viễn không sinh trở lại. Và điều thiện đã sinh thì nó không có bị thoái hóa mà nó luôn luôn tăng trưởng. Giới là chi nữa? Là hương thơm. Hương thơm này không phải thơm một đời mà thơm nhiều đời. Hương thơm này không phải bay theo chiều gió mà bay khắp cả muôn phương. Cho nên ai làm cho ta có danh dự? Giới làm cho ta có danh dự, có hương thơm. Đó, tính chất của giới là vậy. Vì vậy, một đệ tử tỳ kheo ni của Thế Tôn luôn luôn có niềm tin đối với Phật, Pháp, Tăng và giới. Không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng, không tin giới là bất thiện. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới là thiện. Do đó, tỳ kheo và tỳ kheo ni nỗ lực tinh cần, hành trì, luôn luôn quan sát cái chủng tử bất thiện ở nơi tâm hành của chúng ta, nhất là đối với bất tín. Nó chưa sinh thì nỗ lực làm cho nó không sinh. Nó đã sinh thì nỗ lực làm cho nó ngưng diệt. Và chủng tử thiện hay niềm tin hay tín đã sinh thì nỗ lực làm cho nó tăng trưởng. Và chủng tử thiện tín đối với tam bảo, với giới chưa sinh thì nỗ lực làm cho nó phát sinh. Chúng ta thực tập như vậy tức là chúng ta sẽ thành tựu được chánh tinh tấn. Và chúng ta thành tựu được chánh chánh tấn có nghĩa là chúng ta đi vào được cái định thanh tịnh. Mà định thanh tịnh là một trong yếu tố của bát thánh đạo. Quý thầy, quý cô nào giải thích được câu thâm tín chư Phật gia sông mạng thử? Ai giải thích được câu thâm tín chư Phật gia sông mạng? Sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã đẳng thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lệ tận vô dư, phổ hiền hàn nguyện oai thần lực, phổ hiền nhất thiết như lai tiền, nhất thân phục hiền sát trần thân, nhất nhất biến lệ sát trần Phật, ư nhất trần trong trần số Phật, các sự Bồ Tát chúng hội trung, vô tận pháp giới trần diệt nhiên, thâm tín chư Phật giai sung mạng. Ai dịch được? Có đôi vị á, cứ trích ngang cái câu giữa này thôi và dịch và giải thích. Thâm tín chư Phật giai sung mạng có nghĩa là tín sâu vào chư Phật thì cái gì cũng đầy đủ cho mình hết á. Trích dẫn như vậy là nguy hiểm, mà giải thích như vậy là càng nguy hiểm hơn. Mà nhiều vị đó, nhiều vị ở trong chùa đã giải thích như thế. Đây là cái bài mà được trích dẫn từ Kinh Hoa Nghiêm, nơi cái phẩm mà Phổ Hiền Hàn Nguyện. Sở hữu thập phương thế giới trung. Sở hữu là có bao nhiêu? Thập phương là mười phương. Thế giới trung, chữ trung này là ở trong. Có bao nhiêu trong thế giới mười phương? Tam thế nhất thiết nhân sư tử. Tất cả ba đời các đấng sư tử là chỉ cho Đức Phật á, chỉ cho chư Phật á. Những sư tử là chỉ cho chư Phật, nó oai hùng như là sư tử vậy. Ngã đẳng thân tịnh, thân ngữ ý hay là khẩu ý gì cũng được. Ngã đẳng là chúng con hay chúng tôi, chúng con đem thân khẩu ý thanh tịnh nhất thiết biến lệ tầng vô dư là đảnh lễ cùng khắp tất cả, không sót một vị nào. Đó. Cho nên gọi là nhất thiết biến lệ tầng vô dư, kính lệ hết khắp tất cả, không sót một vị nào. Đó. Phổ hiền hàn nguyện oai thần lực, cái sức oai thần hàn nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ hiền nhất thế Như Lai tiền, tức là cùng một lúc, phổ hiền là cùng một lúc mà hiện ra. Nhất thiết Như Lai tiền có nghĩa là trước tất cả các đức Như Lai. Nghĩa là nhờ cái năng lực oai thần hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà chúng con cùng một lúc có mặt trước tất cả các đức Như Lai khắp cả thế giới mười phương và ba đời. Đó. Nhất thân phục hiện sát trần thân, một thân là hiện ra cái số thân đầy như cát bụi. Nhất nhất biển lệ sát trần Phật, rồi trong mỗi thân mà hiện ra đó lại đảnh lễ cùng khắp chư Phật đầy như cát bụi. Ư nhất trần trung, ư nhất trần trung trần số Phật, ở trong cái số lượng mà Đức Phật nhiều như vi trần, ở trong mỗi bụi trần ấy, các sự Bồ Tát chúng hội trung và các vị Bồ Tát ở trong các cái chúng hội của Phật á, như vậy thì con đều kính lễ cùng một lúc. Vô tận pháp giới trần diệt nhiên, cái thế giới vũ trụ nó nhiều vô tận như vậy, vô tận cũng như vậy. Thâm tín chư Phật gia sông mạng, nghĩa là đem cái niềm tin sâu xa mà kính lễ chư Phật nhiều như số các của nhiều cõi Phật như vậy. Đó. Nếu mà đem cái tâm tin tưởng sâu xa mà kính lễ như vậy thì chư Phật nhiều như số các bụi vi trần đó đều có mặt đầy đủ để cho mình kính lễ. Cho nên gọi là thâm tín chư Phật gia sông mạng. Chư Phật trong ba đời mười phương nhiều như số các bụi như vậy, các ngài có mặt cho mình kính lễ cùng một lúc với cái niềm tin thâm sâu của chúng ta. Cho nên mình lại một Phật mà tất cả chư Phật đều có mặt cùng một lúc cho mình lại. Cái lại đó là nhờ cái năng lực của Bồ Tát Phổ Hiền gia trì. Cho nên mình lại Phật, mình phải đem cái tâm sâu xa, tín cẩn, sâu xa mà kính lễ. Cho nên đại chúng thấy nếu mà mình ngồi, khi mình ngồi nhìn thân thọ tâm pháp của mình, nhất là nhìn cái tâm hành, để mình thấy rằng cái chủng tử tâm hành của mình tín Phật ngang đâu rồi, tín Pháp ngang đâu rồi, tín Tăng ngang đâu rồi, tín giới ngang đâu rồi. Mình phải biết cái tiến trình đi trong cái tín Phật, tín Pháp, tín Tăng, tín giới của mình. Ngày hôm nay mình lại Phật, cái niềm tin mình đối Phật thế nào? Mình thực hành Pháp, niềm tin của mình đối với Pháp như thế nào? Mình sống với Tăng, niềm tin của mình đối với Tăng như thế nào? Mình sống với giới, thì niềm tin của mình đối với giới như thế nào? Nó có Tăng không? Hay nó đang dậm chân tại chỗ, hoặc nó bị thoái hóa? Thì mình phải biết được cái tiến trình tín có mặt, không có mặt, thoái hóa ở nơi tâm mình đối với Phật, Pháp, Tăng và giới. Đó. Mình tinh cần như vậy thì mình sẽ đi vào được cái chánh tinh tấn, và chánh tinh tấn đưa mình đi vào được chánh định, và mình ở trong định thanh tịnh. Vì vậy mà trong đời sống chúng ta thiếu tứ chánh cần là mình không làm gì được. Mình không thể bước thêm được một bước trong cái đời sống tu tập của chính chúng ta. Thì không đâu mà mình nhảy vào được cái chánh tinh tấn đâu. Được chánh tinh tấn nó phải đi vào từ chánh cần. Đó. Và thực tập từ chánh cần là đi từ nơi cái quán chiếu về thân, thọ, tâm và pháp. Và mình quán chiếu coi thử cái tâm hành của mình, cái tin của mình ngang đâu. Đôi vị cứ nghĩ rằng là tin Tam Bảo là để cho hàng cư sĩ, còn mình tăng sĩ thì tin sơ sơ thôi. Như vậy là sai. Bởi vì Phật Pháp nó sâu thẳm, nó vi diệu. Mình không có niềm tin không thể vào được trong ngôi nhà Phật Pháp đâu. Mình đừng có nghĩ rằng là mình đã hiểu được Phật Pháp. Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Xứ vẫn chưa hiểu được, vẫn chưa hiểu hết Phật Pháp. Thì mình là ai mà mình tự cho rằng mình là hiểu Phật Pháp? Cho nên mình lưu trú được trong ngôi nhà Phật Pháp là nhờ cái niềm tin Tam Bảo. Mình đi vào được ở trong biển cả Phật Pháp là nhờ cái niềm tin Tam Bảo. Không có niềm tin Tam Bảo, chúng ta không có tài nào mà lưu trú được ở trong cái ngôi nhà Phật Pháp. Mà có lưu trú đi nữa thì cũng vô ích. Bởi vì cái hoa trái phước đức, hoa trái giác ngộ nó cũng sinh ra. Như một người đàn bà đã, trong kinh gọi là người đàn bà đã, dù có lấy chồng 100 ông chồng đi nữa thì cũng đừng hy vọng sinh con. Gọi là thạch nữ mà, trong kinh gọi là thạch nữ. Người đàn bà đã có nghĩa là người đàn bà, người nữ bị nưng cho nên không có con. Thì người thạch nữ này có 100 ông chồng, 1000 ông chồng nữa thì không bao giờ có con. Cũng vậy, mình ở trong ngôi nhà Phật Pháp cả ngàn đời, cả triều kiếp đi nữa mà không có niềm tin Tam Bảo thì vẫn không hề sinh ra một chút phước đức thiện căn nào cả. Cho nên phải có cái niềm tin đối với Tam Bảo. Và mình càng tu, cái niềm tin mình càng thâm sâu hơn, càng trong sáng hơn. Thì khi mà mình thực tập chánh tinh tấn qua tự chánh cần, mình ngồi chiêm nghiệm lại cái chủng tự tâm hành, chúng ta quán chiếu cái chủng tự tâm hành để chúng ta thấy rằng tín đang có mặt hay không có mặt ở nơi tâm hành chúng ta. Chúng ta thấy tàm, quý có mặt hay không có mặt nơi tâm hành của chúng ta. Chúng ta thấy vô tham, vô sân, vô si, vân vân, tất cả các cái thiện tâm sở này đang có mặt hay không có mặt nơi tâm hành của chúng ta. Nếu tất cả các thiện tâm sở này đang có mặt nơi tâm hành của chúng ta, thì chúng ta ghi nhận nó và nỗ lực làm cho nó tăng trưởng. Trước hết là ghi nhận. Và nỗ lực làm cho các cái thiện tâm sở này tăng trưởng. Tăng trưởng ở đâu? Tăng trưởng ở nơi thân, thọ, tâm và pháp. Đó. Thì khi mà tín tàm quý vô tham vô sân vô si vân vân, nó tăng trưởng lớn mạnh ở nơi thân của chúng ta, ở nơi thọ của chúng ta, ở nơi tâm của chúng ta, ở nơi pháp của chúng ta, thì tất cả những cái chủng tử bất tín, bất tàm, bất quý, tham sân si, nó không có cơ hội để biểu hiện nơi tâm hành của chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta có được cái chánh tinh tấn, phòng ngừa được tất cả điều ác đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Tăng trưởng được điều lành đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Nhờ vậy mà chúng ta có giới thanh tịnh, nhờ giới thanh tịnh mà chúng ta có định thanh tịnh. Cho nên cái định thanh tịnh của chúng ta phải đi từ giới thanh tịnh. Và cái căn bản của định thanh tịnh là chúng ta phải thực tập. Chúng ta phải bắt đầu có gốc rễ từ chánh tinh tấn. Và chúng ta đi vào chánh tinh tấn bằng cái trờ đạo của tứ chánh cực. Quý thầy, quý cô thấy tu khó không? Khó không? Khó hả? Khó mà tại sao đi tu vậy? Bởi vì có nhiều vị đi tu rất là hảo tâm, xuất gia, nhưng mà có nhiều vị đi tu cũng vì cái danh lợi mà đi tu. Tu như vậy là mình tạo ra tội lỗi rất là lớn cho bản thân mình, cho gia đình mình. Cho nên đi tu mình làm thế nào? Được học đạo, được học đạo, rồi được điều chỉnh cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo, rồi điều chỉnh cái sơ phát tâm của mình. Từ cái phát tâm nó không tròn trịa, nó trở thành ra tròn trịa. Nó từ cái phát tâm bị lệch đi, nó được điều chỉnh qua cái học Phật của mình, qua các bậc thầy, khiến cho cái tu của mình nó đi đúng hướng hơn. Đó. Và như vậy mình mới có lợi ích cho bản thân, có lợi ích cho gia đình, có lợi ích cho xã hội. Cho nên mình tu á, quý thầy quý cô thỉnh thoảng ngồi chơi về tâm mình, thỉnh thoảng ngồi mình thôi, để mà mình nhìn lại cái tâm hành của mình. Thấy từ khi mình xuất gia cho đến bây giờ, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, mình nhìn lại cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo như thế nào. Cái niềm tin của mình đối với giáo lý mình đã học như thế nào. Vừa rồi mà dạy tại Học viện Hà Nội, tôi có nói cho các thầy, các cô ở đó, nếu tin nhân quả mà tin nhân quả một đời á, chỉ có nhân quả hiện tại thôi á, thì đó là ngoại đạo, không phải Phật giáo. Bởi vì nó tà kiến. Nhân quả một đời là loại nhân quả của tà kiến, của ngoại đạo, mà không phải là của Phật giáo. Cho nên cũng nói nhân quả, nhưng mà nhân quả một đời là của ngoại đạo, nghe không? Đó, của tà kiến, không phải Phật giáo đâu. Cái nhân quả mà có chánh kiến là nhân quả ba đời. Phải ba đời. Còn nếu mình chỉ hiểu nhân quả một đời và tin nhân quả một đời, thì cái tin đó là tin của ngoại đạo. Vì sao? Bởi vì nhân quả một đời nó không hoàn hảo được, cái tuệ giác đó nó bị méo mó, nó không hoàn hảo được. Mình thấy một cái người họ sống rất xấu, rất độc ác. Trong hiện tại họ sống rất xấu, rất độc ác, mà cũng trong hiện tại họ sống rất thoải mái, rất an lạc, rất giàu có. Như vậy thì nói là nhân xấu, nhân ác mà quả xấu, quả khổ họ có đâu. Họ sống rất xấu mà, sống rất ác mà. Mà tại sao gia đình họ giàu? Nếu nhân quả một đời thì làm sao mà giải thích cho được cái tình trạng thế gian như vậy? Mà thế gian nhiều người như vậy mà. Thì nếu đúng nhân quả làm nhân ác thì phải gặt quả khổ chứ, có phải không? Đó. Nhưng mà tại sao nhân ác mà bây giờ quảng vui vậy? Cho nên chúng ta chỉ hiểu nhân quả một đời là tà kiến, là ngoại đạo, không phải chánh kiến, không phải Phật giáo. Cái người đó trong hiện tại họ làm ác, nhưng mà hiện tại họ đang hưởng niềm vui, thì cái niềm vui mà hiện tại họ đang hưởng đó không phải là cái nhân ác hiện tại đem lại, mà cái nhân thiện của họ trong quá khứ đem lại. Còn cái nhân ác của họ đang gieo hiện tại thì cái kết quả đó sẽ xảy ra cho họ trong tương lai. Cũng giống như một người làm ruộng, mùa này được mùa bội thu, nhưng mà người nông dân đó vẫn ra chợ mua gạo để ăn. Người trong quan hỏi: tại sao nhà anh chị mùa này được mùa bội thu mà phải đi ra chợ ăn gạo mua? Thì vì đó trả lời: mùa này đúng tôi bội thu được mùa, nhưng mà tôi phải trả nợ cho những mùa trước đó, bởi vì những mùa trước đó tôi bị mất mùa, cho nên mùa này bội thu mà phải trả cái nợ cũ, cho nên vẫn đi ra chợ mua gạo để ăn. Rồi vụ tới mà được mùa tiếp thì tôi khỏi ra chợ mà tôi ăn cái gạo của tôi, bởi vì không còn trả cho ai nữa. Đó. Cho nên mình từ nhiều đời nhiều kiếp tạo ra bao nhiêu bức thiện nghiệp, mà đời này mới tu, mới làm việc thiện, mà chưa chắc là thiện nữa. Thế mà mình nói rằng là tại sao tôi sống thiện, tôi làm việc thiện như vậy mà cái điều xấu vẫn xảy ra cho tôi và gia đình tôi. Đó. Cho nên đối với nhân quả, chúng ta phải có chánh kiến, phải hiểu được nhân quả ba đời, nó liên hệ với nhau. Còn nếu chỉ hiểu nhân quả một đời á, mà kết luận thì đó là tà kiến, không phải Phật giáo đâu. Vì vậy mà chúng ta cần phải học, phải tu nhiều, phải học nhiều, phải mong rằng mình sinh ra ở đâu cũng có tín tâm đối với Tam Bảo, cũng gặp được thầy hiền, bạn tốt để mà tu học, gặp được thiện hữu trí thức để mà tu học. Có nhiều vị có duyên ở chùa nhưng mà không có duyên học Phật đâu nghe. Chứ không phải ai ở chùa cũng được học Phật đâu. Có nhiều vì có duyên ở chùa nhưng mà không có duyên học Phật, không có duyên tu Phật. Có nhiều vì có cái duyên tu Phật nhưng mà không có cái duyên học Phật. Có vì có cái duyên học Phật nhưng mà lại không có cái duyên tu Phật. Học mấy cũng được hết á, nhưng mà vô ngồi thiền một lát là ngủ gục, vô tổng giới là ngủ gục, vô lại Phật là đau lưng, đau xương, đau chân. Đó. Cho nên cái chuyện mà mình tu hành mong rằng làm sao mình sinh ra ở đâu cũng được làm thân người đầy đủ phước tướng, rồi được thân cần thiện hữu trí thức, có niềm tin tam bảo, được học Phật pháp. Học đâu hiểu đó, học đâu hành đó. Đó. Chắc có khi mình hiểu mà không hành, nói rất hay nhưng mà làm rất dở, có phải không? Có không? Có khi nói hay lắm nhưng mà làm rất dở. Mà các thầy các cô cố gắng học xong rồi phải dạy cho Phật tử, hướng dẫn cho họ tu tập tín kính tam bảo, tín kính nhân quả tội phước để mà tu hành, để tạo ra công đức cho chính họ và hộ trì tam bảo đúng nghĩa. Hy vọng là các thầy các cô sẽ làm được cái việc này trong tương lai. Cho nên mỗi ngôi chùa khi mà về, quý thầy quý cô làm trụ trì thì cố gắng xây cái điện Phật vừa phải thôi, bởi vì đó là đáp ứng tín ngưỡng. Nhưng mà phải xây một cái giảng đường, một cái thiền đường đó. Cái giảng đường để mà dạy dỗ, cái thiền đường để mình hướng dẫn cho người ta ngồi thiền, người ta niệm Phật, hoặc là cho họ trì tổng minh chủ đó. Còn cái tín ngưỡng đường á thì nó đơn giản thôi. Và Phật pháp tồn tại là nhờ ở nơi những cái Phật tử mà sau khi được tu học cái tín tâm tam bảo kiên cố, từ đó họ mới hộ trì tam bảo. Bây giờ tôi nói đến chánh niệm. Chánh niệm là một chi phần ở trong bát chánh đạo. Và chính cái chi phần này làm cái duyên để nó sinh khởi cái định thanh tịnh, hay là chánh định. Chánh định hay gọi là định thanh tịnh. Thì tỳ kheo hay tỳ kheo ni phải thực tập tứ niệm xứ. Có vị thực tập tứ niệm xứ, nhưng mà cũng có vị thực tập ngũ căn ngũ lực. Thực tập tứ niệm xứ tức là luôn luôn nhớ đến thân, thọ, tâm và pháp. Thân có nghĩa là quán thân trên thân. Mình luôn luôn quán thân trên thân. Có nghĩa là mình nhìn vào cái thân của mình. Trước hết là chúng ta thực tập theo dõi hơi thở chẳng hạn. Thì hơi thở nó thuộc về thân. Nhờ quán thân trên thân qua hơi thở, vào ra dài ngắn, sâu cạn, mà mình có chánh niệm, mà mình có niệm vận chạy về thân. Và khi có niệm vận chạy về thân thì chính từ nơi cái niệm vận chạy về thân đó, nó sinh khởi cho mình cái năng lượng của chánh niệm. Và khi cái năng lượng chánh niệm mình giác sát một cách toàn vẹn cái hơi thở của mình, thì từ nơi đó nó làm nền tảng để định sinh ra. Cho nên chánh niệm là trợ đạo cho định, cho chánh định. Và tứ niệm xứ là trợ đạo cho chánh niệm. Và niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là cái pháp hành để thành tựu tứ niệm xứ. Và đối với thân, mình quán thân trên thân, có nghĩa là theo dõi hơi thở ở nơi hơi thở. Dài, ngắn, sâu, cạn, toàn thân, không toàn thân, mình biết rõ như thế. Hay là mình quán thân trên thân, có nghĩa là mình quán cái thân mình từ đầu cho tới chân. để mình thấy cái tính chất rời rạc của nó và tính chất liên kết của nó, cái tính chất đối kháng của nó và tính chất tương tác hộ dụng của nó từ đầu đến chân, hay là quản đến cả cái bộ phận trong cơ thể chúng ta, tim, gan, phổi, ruột già, ruột non, vân vân, thấy rất rõ. Hay là quán chiếu cảm thọ. Khi mà chúng ta quán chiếu hơi thở và bắt đầu có cái cảm giác dễ chịu, thì mình ghi nhận rằng thở vào tôi biết tôi đang có cảm giác dễ chịu, thở ra tôi biết tôi đang có cảm giác dễ chịu. Thở vào tôi biết tôi đang có cảm giác dễ chịu tăng lên, và thở ra tôi biết tôi đang có cái cảm giác dễ chịu tăng lên. Mình biết như vậy, chứ không phải là mình làm cho cái cảm thọ đó tăng lên, hay là cố ý làm cho cái cảm thọ đó loang ra, không cần. Mình chỉ làm đúng như vậy, và cảm thọ nó như thế nào là mình ghi nhận nó như thế ấy. Rồi tâm. Tâm đây có nghĩa là trọng tự tâm hành. Nó khởi lên như thế nào thì mình cứ ghi nhận nó như thế ấy. Và nhất là khi mà mình ngồi thiền tập. Mình ngồi thiền tập, càng ngồi bao nhiêu á, là cái quá khứ của mình nó hiện về bấy nhiêu. Nhưng mà khi nó hiện về là kệ nó. Mình cười với nó, mình nói chuyện quá khứ. Vui nó cũng vui quá khứ rồi. Buồn đó cũng chuyện buồn quá khứ rồi. Mình kéo nó về ở trong cái giây phút hiện tiền, để thấy tâm của mình trong cái tầng chống tử đang sinh diệt. Sinh, diệt, đang sinh, đã diệt, đang sinh, đang diệt, đã diệt, sắp sinh, đang sinh, đã sinh, đã diệt. Cứ ngồi mà theo dõi cái trong tự tâm hành của mình như thế. Nếu mình thực tập như vậy là vài giờ nó đi qua cái vèo, nhanh lắm. Ngồi chơi với hắn, ngồi chơi với hắn bằng cái ý niệm, bằng cái chánh niệm tỉnh giác. Cho nên quan trọng là ở nơi cái tỉnh giác thôi. Nó xuất hiện dạng gì thì tôi biết nó như dạng ấy, nó đang là dạng ấy, gọi là tỉnh giác. Và nếu cần nữa là mình thêm cái chất liệu từ bi nữa. Đó. Tức là mình ôm ấp những cái vọng tưởng đó. Và mình không sợ hãi nó, không xua đuổi nó, mà ôm ấp nó bằng cái chất liệu từ bi. Thì tất cả những cái vọng tưởng đó nó sẽ làm cho mình dễ chịu từ từ. Và nó sẽ trở thành cái chất liệu từ bi ở trong tâm chúng ta. Và nó có an lạc cho chúng ta. Cho nên chúng ta không phải đối lập với mình. Đôi khi mình ngồi thiền, mấy thầy, mấy cô cứ ngồi đối lập với mình. Và mình ngồi giống như câu ếch. Ngồi chầm hâm những câu ếch, cái mặt chầm bầm câu ếch. Hoặc là cái người câu cá vậy. Cứ trông trông chỗ cá nó đớp để mà giật vậy. Không phải, ngồi thiền phải phong thái như vậy, không phải. Mình ngồi thiền không phải là người câu ếch hay câu cá gì hết. Ngồi về cái phong thái thoải mái. Nó diễn ra nên tâm hành mình như thế nào thì mình nhìn thấy như vậy và cười với nó bằng cái chất liệu của từ bi. Ôm nó, ôm ấp nó, ôm ấp nó, giữ gìn nó bằng cái chất liệu của tỉnh giác. Cho nên cái đó nó tự sinh thì tự diệt thôi. Nó tự sinh, nó tự diệt. Mình không làm cho nó sinh mà cũng làm cho nó diệt. Thực tập đi. Thì khi mà mình đủ bạn lên ngồi chơi một mình với mình như vậy rồi thì mình sẽ có cái nội lực. Và khi đã có nội lực rồi á, thì mình mới ở trong cái cảnh gọi là u tịch thanh nhàn được. Bây giờ có nhiều thầy họ ngồi một ngày ở trong chùa một ngày không yên đâu. Cái thân ngồi ở trong chùa một ngày thôi, không yên. Chứ chưa nói là ngồi cả thân và tâm. Có đôi vị là ngồi một ngày được, hai ngày được, nhưng mà phải cho họ cái máy vi tính hoặc là cho họ cái iPhone ngồi được. Nhưng mà ngồi không có vi tính, không có iPhone, không chi hết á, mà ngồi được. Cứ tập ngồi đi. Mà ngồi mệt thì đi, đi mệt thì đứng, đứng mệt thì nằm. Cứ như thế thực tập, mình sẽ thấy được các cái cảm thọ của mình trong cái đi, đứng, nằm, ngồi. Và thỉnh thoảng á, quý thầy quý cô phải xúc ruột. Thì nhìn đói mà xúc ruột ấy. Đối với tôi một năm là tôi nhìn đói và xúc ruột một lần. Sau khi ăn cư xong, cái tháng ca đề của các thầy các cô là tôi nhập thất, và cái thời điểm đó là tôi xúc ruột, chỉ uống được trong thôi, chỉ uống nước thôi 11 ngày. Thì khi mà mình nhìn đói, mình uống nước thôi, thì cả cái tế bào trong mình nó khi đầu thì nó chơi với nhau, nhưng mà khi đói quá thì nó bắt đầu thanh toán nhau. Và khi mà thanh toán thì cái tính nó tế đảm bảo của mình nó cũng lạ lắm. Nó tìm cả cái tế bào lạ nó thanh toán trước. Rồi sau khi mà thanh toán hết cả cái tế bào lạ rồi thì cả cái tế bào nào yếu á thì cả cái tế bào mạnh nó thanh toán tiếp. Đó. Và cho nên ung thư mà mình nhìn đói uống được trong cũng là một cách mà trị bệnh ung thư rất là tốt. Bởi vì cả cái tế bào trong cơ thể mình nó sẽ đi tìm cái tế bào ung thư nó tiêu diệt. Do đó các thầy các cô thỉnh thoảng phải nhìn đói đi. Tập nhìn đói. 3 ngày. Nhìn đói 3 ngày. Rồi lâu lâu mình nhìn đói 5 ngày. Rồi lâu lâu nữa mình nhìn đói 1 tuần. Rồi mình nhìn đói 10 ngày. Sau đó mình nhìn đói nửa tháng. Thì tôi thấy rằng là bản thân tôi đã cái trải nghiệm cái điều đó và tôi thấy rất là khỏe. Rất là khỏe. Tôi vẫn làm việc mà. Cho nên trong cái thời gian vừa rồi ấy, mà tôi nhìn đói như vậy là tôi chủ giải xong cái kinh Duy Ma Cực mà. Có phải nhìn đói mà không làm đâu. Đói vẫn làm mà. Nhìn đói thì khi đầu thì mình uống nước hơi nhiều, nhưng mà sau đó là mình cứ thấy hơi khắc khắc là mình uống nước thôi. Đó. Nó lọc dữ lắm. Người mình nó nhẹ tân à. Nó nhẹ tân. Đó, cho nên quý thầy quý cô thỉnh thoảng tập đi. Cho mình tu mà để bình lên bình xuống thì kể ra quê thiệt. Phải không? Quê quá. Đương nhiên bệnh là một sự thật rồi. Nó là một trong những cái chất liệu tạo nên khổ đế mà. Thì không ai thoát khỏi. Nhưng mình tu, mình làm thế nào để giảm bớt cái đó đi. Đôi khi cái dư bảo của mình nhiều đời chứ không phải chỉ một đời này. Không phải đi tu là hết bệnh liền, không phải. Nhưng mà cái bệnh căn bản thôi, chứ đừng đi tu để sinh ra bệnh nữa thì chướng lắm. Phải không? Đó. Mà như ngày qua tôi còn nói, chia sẻ với đại chúng đó. Trong cái ngũ tạng của mình á, nó tương thích với ngũ hành trong á. Gan là thuộc về mộc. Mà mình đưa vào một cái lượng gọi là thích ứng về gan. đó là thủy nó nuôi nuôi mộc. Đó, cho nên mình phải uống nước đủ cái lượng để cho gan nó làm việc. Nhưng mà mình cây mà tưới nước nhiều quá thì cũng bị úng đó. Mà cho nên mình phải biết nó tương thích như vậy và mình cho nó một lượng vừa phải. Cho nên cái thiểu dục tri túc cùng vị tỳ kheo ni mà Đức Phật dạy là hay lắm. Mình biết một cái lượng nước tiêu thụ cho gan vừa đủ. Như vậy là mình đã hỗ trợ cho gan. Và gan nó có đến 500 chức năng. Mà nếu mình không biết cách chăm sóc gan của mình thì nguy hiểm. Mà gan có khả năng, nó có khả năng tự điều phục cái thương tích của nó rất tài. Cho nên những người bị ung thư gan là đông một cái mới phát hiện ra. Là bởi vì nó có khả năng gọi là bình phục cái vết thương của nó. Nó có 500 chức năng. Và cho nên mình phải biết chăm sóc. Và khi mình ngồi thiền như vậy là mình đưa hơi thở vào gan nghe. Đó, đưa hơi thở vào nơi gan. Rồi đưa cái tâm mình vào nơi gan. Rồi nhìn, đưa cái hơi thở đi quanh gan. Quanh hai là gan, rồi chơi với nó. Cười cười với nó. Nó cười lại. Nó cười lại mà. Cho nên cái tâm từ bi của mình đó, nó hay đó. Mình thực tập. Rồi mình đưa cái tâm từ bi của mình, cái chánh niệm tỉnh giác của mình đi vào phổi. Đó. Phổi nó thuộc về kim. Thì mình ăn tất cả những thực phẩm mà trong nó có chất sắt một lượng vừa phải để cho nó hỗ trợ cái tiêu hóa, tiêu thụ của phổi. Bởi vì khi phổi làm việc là cái chất sắt của nó tiêu thụ rất là nhiều. Thì mình phải ăn thực phẩm mà có nhiều chất sắt. Nhưng mà ăn nhiều quá cũng hay. Ăn nhiều quá thì phổi nó sẽ trừ một cái lượng sắt. Và cái lượng sắt đó không tiêu thụ thì lâu ngày nó cũng trở thành rất ô nhiễm và nguy hiểm. Đó. À, cho nên cái hành mà thiểu dục tri túc của tỳ kheo ni mà Đức Phật dạy rất là hay. Mà nếu mình biết cách thực tập và ứng dụng nó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình thì cái chuyện bình là chuyện đương nhiên, nhưng mà nó rất ít đối với tỳ kheo ni. Mà khi mình tu tập mà có sự khinh an trong cái đời sống hàng ngày như vậy thì bản thân mình nó hạnh phúc, và cái người khác mà nhìn thấy mình người ta cũng thích đi tu, phải không? Còn đi tu gì mà thấy cái mặt cứ nhăn nhăn nhỏ nhỏ hoài giống như mất sổ gạo, đi tu như vậy thì chán lắm, không ai ưa tu đâu, phải không? Mình đi tu làm sao mà người đời họ tới chùa, họ thấy mấy thầy mấy cô tu chùa rồi họ tới là họ không ưa về nhà họ nữa kìa. Có cái lực hút hấp dẫn vậy đấy. Còn tới thì nói tới đi mua thuốc cho thầy cái con, đi mua thuốc cho cô cái con, đi tới là biết, nhìn cái mặt là biết nhờ đi mua thuốc rồi là ớn. Cho nên mình phải thực tập, phải quán chiếu. Cho nên tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy là mình quán chiếu các cái thân hành của mình để mà hiểu. Và trong cả cái loại chữa bệnh á, là cái hơi thở nó chữa bệnh rất là quan trọng. Bởi vì hơi thở nó hút không khí, nó thở không khí, nó đưa thẳng vào máu, không qua một bộ phận tiêu hóa nào, nó đi thẳng vào máu và nó đưa một lượng oxy lớn vào máu để lọc máu. Cho nên mỗi ngày mình phải tìm cái không gian nó tương đối trong lành, yên tĩnh để mà ngồi thở thôi. Thở thật sâu, nó lọc máu tốt lắm. Và lâu ngày nó trở thành ra niệm. Rồi từ niệm nó trở thành ra chánh niệm. Rồi từ chánh niệm nó trở thành ra chánh định. Mình cứ thực tập mỗi ngày. Gọi là bất tư nghị huân, bất tư nghị biển. Như là triết học viết thức đã nói cho chúng ta điều đó. Cứ làm, đừng nôn na gì hết. Cứ giờ đó, trong ngày giờ đó là mình có cái không gian như vậy để ngồi yên và thở. Mà nhất là vào giờ dần. Giờ dần tức là từ 3 đến 5, 5 giờ. Đó là giờ mà mình ngồi thở là số 1 luôn. Bởi vì giờ đó là giờ của phổi. hoạt động. Có sáng nay mình học ngang đó ha. À, quý thầy quý cô biết không, tôi ngày trước mà dạy ở Từ Hiếu là tôi dạy cả ngày mà đảm trách rất nhiều bộ môn, không những dạy rồi mà còn phải đi thiền về đại chúng, phải lạy Phật về đại chúng, cho nên nó kiệt sức. Ngày sau đó nói không ra hơi nữa, ngày mình biết mình có lỗi về cái thân tâm mình rồi. Cho nên tôi xin phép đại chúng nghỉ 10 ngày để bác sĩ kiểm tra, nói thầy ơi phổi thầy nguy hiểm quá. Tôi nói không sao đâu, họ cho thuốc tôi không uống. Nhưng tôi nói được rồi, tôi về biển, về biển 10 ngày. Cứ buổi sáng là ra ngồi mặt trời sắp sửa lên là nhìn mặt trời thở sâu. Và thở sâu như vậy khoảng giờ đồng hồ, rồi sau đó đi thiền hành trên bãi biển. Tôi từ chữa trị như vậy và ăn cơm bình thường 10 ngày cơ thể nó phục hồi là toàn bộ luôn. Lên bác sĩ kiểm tra lại sau phổi thầy tốt vậy. Tức là mình về biển mà thở sâu nó tốt lắm. Thế à, cho nên nếu mà mình có biển mà thở từ chữa bệnh hay lắm. Mà bản thân tôi đã chữa 10 ngày, từ chữa thôi nghe, qua cái thở thôi, thở sâu. Thở xong rồi ngồi 1 giờ thở thật sâu lắng, rồi đi thiền hành 1 giờ và sau đó là xuống tắm biển, bơi. Bơi rồi mình đưa cái lưng cho sóng nó vỗ, sóng nó massage, đưa cái lưng sóng vắt xa. Từ chữa thôi, một mình trên bãi biển, từ điều chỉnh thôi. Cho nên là cái không khí buổi sáng mình thở sâu, máu nó được lọc, phổi nó được ấy. Mà quý thầy quý cô gắng thở thật sâu nghe, là bởi vì tất cả những cái tạp chất á, ô nhiễm nó hay đồng dưới cái phế nang đáy phổi á. Và nếu mình không đưa một lượng oxy xuống nước đó cho sâu để nó lọc cái đó thì nguy nan là mình có thể bị viêm đại phổi, bởi vì nơi đó vi khuẩn nó sinh ra. Cho nên mình phải thở thật sâu, đưa cái hơi thở thật sâu xuống cái đại phổi rồi từ từ đẩy nó lên. Mà cái vi khuẩn mà bị cái lượng oxy nó vào nó tự diệt thôi đó. Cho nên mình phải có cái phương pháp tu tập, còn không thôi là mình sống như vậy cái gì cũng thuốc cả, nguy hiểm lắm. Rồi điều hòa cái ăn uống của mình đó. Thì tôi nghĩ rằng các thầy các cô mà nắm những cái phương pháp tu tập như vậy thì mình rất là có hữu ích cho bản thân mình và cho những người xung quanh. A Di Đà Phật, xin mời đại chúng đứng dậy hồi hướng.